thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng trong một vùng thung lũng hẻo lánh kia có một khu nhà nhỏ. Đó là nơi cư trú của một vị tu sĩ già cùng dăm ba đệ tử. Người ta đồn rằng ông rất uyên bác và có những bí quyết tu tập siêu việt. Ông cũng rất quảng đại, bất cứ ai muốn đến tu học cũng đều được vui vẻ tiếp nhận. Trái với mọi lời đồn đãi, chẳng ai trong số các đệ tử có cơ hội được nghe những lời giảng dạy của ông. Tuy vậy, họ lại luôn có một bầu khí an vui và thân ái. Bầu khí đó luôn có mặt như một lẽ đương nhiên tới độ không ai buồn thắc mắc rằng nhờ đâu mà những con người hoàn toàn khác nhau về tính tình và phong thổ vẫn có thể hài hòa với nhau được. Vì vậy, dù sống rất đạm bạc và vất vả để tự canh tự tồn, họ luôn thấy an vui, và dần dà họ không buồn nhớ đến mục đích chính khi bước chân đến đây, là có cơ hội đón nhận các lời giảng để tu học. Thời gian trôi qua, đến ngày vị tu sĩ già yếu và sắp qua đời, các đệ tử cảm thấy đau lòng trước viễn ảnh sư phụ sẽ ra đi. Giờ đây, trong lòng họ nổi lên một sự bất an, vì quả thực, bao nhiêu năm qua, họ quên mất rằng họ chưa hề thỉnh cầu và cũng chưa hề nhận được một lời giảng dạy nào của sư phụ. Nay ông chỉ còn thôi thốt, làm sao họ có can đảm để đưa ra thỉnh cầu đó. Quay quần quanh chiếc giường của sư phụ, mọi người đau khổ và bị xâu xé về những suy tư về tương lai. Hình như đọc được ý nghĩ của các đệ tử, vị tu sĩ già thiều thào: "Các con thân yêu, ta biết các con muốn gì. Sáng sớm mai ta sẽ nói cho các con biết điều các con muốn. Tuy nhiên, đêm nay ta có một yêu cầu, là các con hãy cùng ra đồng và thức với ta một đêm." Lòng đầy phấn khởi, họ cùng nhau khiêng ông ra đồng. Thầy trò cùng nhau quây quần bên nhau dưới mái lá giữa đồng. Khi mọi người đều có mặt, ông yêu cầu mọi người hãy thức trong thinh lặng suốt đêm cho đến hừng đông. Mọi người đều làm theo lời ông. Đến hừng đông, ông kêu mọi người trở về nhà để ăn sáng, chuẩn bị ai vào việc nấy như bình thường. Nếu ai thấy buồn ngủ, thì cứ việc đi nghỉ ngơi. Mọi người chưng hửng hỏi ông: "Thưa sư phụ, chẳng lẽ ngài quên đã hứa gì với chúng con sao?" Ông trả lời: "Ta nhớ chứ, và ta đã làm rồi. Các con không thấy gì sao?" Họ đáp: "Thưa không, xin sư phụ chỉ dẫn rõ hơn." Ông giải thích: "Đêm qua, khi yên lặng ở ngoài đồng, các con có nghe tiếng rau cải mọc lên không?" Họ trả lời: "Thưa sư phụ, không." Ông hỏi tiếp: "Nhưng sáng ra, các con có thấy rau cải lớn lên không?" Họ đáp: "Thưa có." Ông nói: "Ngàn lời thuyết giảng đôi khi không quan trọng bằng một hành động. Vậy, hãy luôn nghĩ đến người khác và làm việc trong âm thầm." Trong tác phẩm Hoàng tử Tí Hon, Văn Hào Pháp có viết rằng: có những điều chúng ta không thể thấy được bằng đôi mắt thường, mà chỉ bằng trái tim mà thôi. Vào giữa thập niên 90, khi viếng thăm Việt Nam, Đức Hồng Y người Pháp Roger Echeverry, lúc bấy giờ đang là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô U Num Đồng Tâm, có nói: chúng ta dễ nghe tiếng cây rừng ngã đổ, mà không chú ý đến tiếng thì thầm của những mầm non đang nhú lên. Những tư tưởng trên đây phản ánh chính bài học mà Chúa Giêsu muốn đưa ra qua các bài dụ ngôn về hạt giống của Ngài. Hạt giống có được gieo vào lòng đất, âm thầm thối đi và chết đi, mới có thể nảy mầm, thành cây và sinh trái. Khi người nhà nông gieo hạt trên đồng ruộng, những hạt giống rơi trên đủ mọi loại đất, nhưng cuối cùng vẫn mang lại mùa màng tốt tươi. Đó là định luật của cuộc sống. Những điều vĩ đại chỉ được cưu mang trong âm thầm. Hãy tưởng tượng ra cái trứng đã được thụ thai trong lòng mẹ, và phải mất 9 tháng 10 ngày để trở thành một con người. Hãy nghĩ đến những cuộc thử nghiệm được âm thầm lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong các phòng thí nghiệm của các nhà bác học. Hãy tưởng nghĩ đến công đức sinh thành của cha mẹ ta trong bao nhiêu năm tháng hy sinh dưỡng dục để ta nên người. Hãy nhìn đến những công việc âm thầm của biết bao nhiêu người đang làm những công việc nhỏ bé từng ngày trong công sở, nơi gia đình. Và cũng đừng quên bao nhiêu người đang ngày đêm âm thầm đau khổ vì bệnh tật trên giường bệnh. Đó là tiếng thì thầm của những chồi non đang làm nảy lên cuộc sống và hy vọng. Ánh sáng phục sinh cho phép chúng ta nhận ra giá trị của những điều mà mắt thường không nhìn thấy. Bởi lẽ, khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã không đánh trống thổi loa trước. Ngài đến một cách âm thầm và vô danh. Niềm tin cần được biểu dương qua các sinh hoạt tôn giáo. Nhưng thiếu đá tảng vững chắc là một đức tin có đôi mắt tin tưởng để nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa trong những cái âm thầm vô danh và ngay cả những mất mát của cuộc sống, thì tất cả những biểu dương bên ngoài cũng chỉ là tiếng kêu vô nghĩa và ồn ào của thanh la não bạc mà thôi. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện đồng hành của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng con, để chúng con tin vững chắc rằng những hạt giống mà chúng con vất vả âm thầm gieo trong nước mắt, trong lãng quên, trong vô danh, vẫn luôn trổ sinh hoa trái trong nước Chúa.